nó gọi là sơ sơ tam huệ. Cái huệ đầu tiên mới tu nó còn có ba cái huệ, và cái huệ tu xong nó cũng có ba cái huệ. Cái huệ mà nó có hai loại, một loại thứ nhất á, ba cái huệ đầu tiên á mới tu á, cái huệ thứ nhất á là cái huệ mà tùy vào cái chân thật trí, nó gọi là chân huệ, năng ư sở tri chân thật tùy học huệ. Cái huệ là do cái văn tư tu gì đó, mà nó nương tựa vào cái sở tri chân thật, nói tóm lại đó là nó duyên vào cái chân mà trụ. Cái huệ thứ hai, cái huệ này để mà đạt được cái giác á, cái huệ thứ hai là nương vào ngũ minh và ba tụ mà sanh ra cái huệ. Thì cái huệ này đó nhằm mục đích đó là duyên vào cái tam tụ này là tụ gì ta? Tam tụ này đó, nó nói là trong này nó nói là tụ thứ nhất á là có thể là khiến dẫn ra những cái pháp lợi lạc cho người ta, khiến dẫn ra những cái pháp không lợi cho người ta, khiến ra dẫn ra những cái pháp vừa lợi vừa không lợi cho người ta. Đây là cũng là nhiều ít thủ tình thôi, đôi lúc phải dẫn ra cái pháp lợi cho người ta thì mới nhiều ít được, hoặc là dẫn ra cái pháp không lợi cho người ta mới lợi ít được, hoặc dẫn ra cái pháp vừa lợi vừa không lợi cho người ta mới dẫn ít được. Thì cái huệ này nương vào cái ngũ minh, cặp tam tụ, tức là ba cái tụ đó đó, mà sanh ra cái huệ. Cái huệ thứ ba trong cái ba cái huệ đầu á là cái huệ mà có thể làm được tất cả những cái lợi lạc cho hữu tình. Thành ra cái huệ thứ nhất á trong cái sơ tam huệ đó, nó cái huệ là duyên vào chân. Cái huệ thứ hai đó là cái huệ là duyên vào cái tục ngũ minh, tức là cái tục trí. Tam tụ này cũng là cái tục trí nhưng mà nặng về cái tự lợi. Ngũ minh là mình học về thanh minh, nhân minh gì đó, nặng về cái tự lợi. Còn cái cuối cùng á, tức là tác nhất thiết hữu tình nghĩa lợi huệ đó, thì lại duyên vào cái tục đế nhưng mà lợi tha. Thì cái thứ nhì này nó duyên vào cái tục đế tự lợi nhưng mà cũng hơi lợi tha, nhưng mà cái thằng thứ ba thì hoàn toàn là lợi tha. Thì ba cái huệ đầu tiên á, nó gọi là ba cái huệ đầu, và cái ba huệ cuối, ba cái huệ cuối là ba cái huệ chắc đã chứng đắc rồi đó. Đó là cái huệ mà có thể biết được tất cả những cái pháp rất là sâu thẳm vô ngã trí. Nên là cái huệ này nó là cái trí vô ngã đó. Cái sơ tâm huệ là cái huệ mà nương vào đó để tu, còn cái huệ mà hậu tâm huệ này là cái huệ đã đắc. Cái huệ thứ hai, cái huệ có khả năng biết được tất cả các hữu tình, và biết được các phương pháp để điều phục, các phương tiện để điều phục. Nó gọi là năng liễu hữu trình điều phục phương tiện trí. Đây, cái huệ mà phát sanh được cái trí phương tiện điều phục được tất cả các hữu tình. Cái huệ thứ ba là cái huệ cũng là đắc huệ đó. Cái hậu tâm huệ là cái huệ đã đắc rồi đó. Cái huệ mà biết được tất cả những cái biết, tất cả những cảnh giới một cách không chướng ngại. Cái đó là cái huệ liễu tri nhất thiết sở tri cảnh giới vô chướng ngại trí. Ba cái huệ này đó, thì cái huệ thứ nhất á tương ứng với là cái pháp không, năng tri thậm tâm pháp vô ngã trí đó, tương ứng với cái pháp không trí. Cái thứ hai đó, tương ứng với nhân không trí, năng liễu trên nội tình điều phục phương tiện trí đó, nhân không trí. Cái thứ ba đó ha, là tương ứng với cái trí vô chướng ngại đó, nó gọi là cả pháp không và nhân không, nó là cái, nó là nhị không trí. Mấy cái trí này mỗi sách nó nói mỗi khác à, sao vậy biết gì chứ, nói nhiều quá mới gì lộn xộn à. Thành ra nó nói là thành ra trong này đó, nó trong này nó nói là tuệ giác dinh vào thế tục đế, tuệ giác dinh vào thắng nghệ đế, và tuệ giác dinh vào loại người ha. Thì trong này nó chia nó hai cái tuệ, ba cái loại huệ này đó, thì nó chia ra làm hai, làm cũng ba loại huệ, nhưng ba loại huệ là chứng đắc ha, cũng là ba tuệ giác này, nhưng mà ba loại huệ nó thuộc về trên lộ trình chứng đắc đó. Chẳng hạn như cái một ở trong sơ tâm huệ đó, nó chẳng hạn như là dinh vào thắng nghĩa đế, tức là cái đại tiếng niệm thứ một á. À, còn dinh vào thế tục đế là cái tội thứ hai, dinh vào lợi ích người là cái tội thứ ba của cái sơ tâm huệ. À, còn cái ở dưới cũng vậy, ở dưới cũng có ba cái. À, cái song chứng mà cái gọi là nhị không trí á, thì nó là tương ứng vào cái thắng nghĩa đế. À, nhân không trí á, cái pháp không trí á, nhân không trí á, cái phần âm trí đó, một cái tương ứng với thế tục đế, một cái dương tức với cái loại người này nó nói là tương ứng với nhân không trí đó. Tức là tương ứng cái năng liễu tri hữu tình điều phục phương tiện trí này, nó tương ứng với cái nhân không trí. Nó không giải thích tại sao tương ứng với không trí. Thì cái trí này nó thường thường mình nói đó ha, thường thường á mình học rồi, cái trí nó khác với cái bát nhã, nhưng mà đôi lúc nó cái nhiều chỗ thì nó dùng chung với bát nhã. Thì cái trí ở đây nó gần gần nghĩa cái bát nhã. Dừng viết là ba loại huệ đi, ba loại huệ trong này nó dễ nha, trong này nó chia là ba cái sơ tam cũng vậy, thấy không? Chân thật tùy học huệ nó gọi là chân, thấy không? Nó là thắng nghĩa, ngũ minh học tam tụ á, thì nó là thế tục. Đắc nhất thiết hữu tình nghĩa lợi á, thì nó là huệ lợi ích người, đó là sơ tam huệ đầu tiên. Ba cái huệ sau: năng tri thậm tâm pháp vô ngã trí, năng liễu hữu tình điều phục trí, năng liễu hữu tình điều phục trí rất là tục á, năng tri thậm tâm pháp vô ngã trí, thì nó là chân. Liễu tri nhất thiết sở tri cảnh giới vô chướng ngại trí, nó là điều phục. Tức là mỗi cái huệ vậy đó, nó có ba cái kia, đây là ba cái này nè, ba là huệ là tuệ giác nè, nhìn thế tục tuệ giác đại khái. Thì sơ tâm huệ thì nó nói là cái huệ mà nó mới khởi ra, nó chưa phải là cái quả thành quả. Còn cái hậu tâm huệ thì cái huệ thành quả rồi, cái huệ thành quả rồi đó, thì nó cũng có ba cái năng gì đó, năng lực gì đó. Cái thứ nhất á là duyên vào thắng nghĩa, cái thứ hai đó duyên vào tục đế, và cái thứ ba nó là cái duyên vào cái lợi ích người vậy đó. Thì nó chia làm ba, nhưng mà cái này nó trong cái ba cái nó trong cái ba cái huệ đó thì nó phân làm hai loại. Một cái loại là chưa chứng, hay một cái loại đã chứng. Cái loại chưa chứng nó gọi là cái sơ huệ, còn cái loại đã chứng nó là hậu huệ, cái huệ phía sau. Rồi bây giờ tới đoạn khác: Bồ Tát Quán Tự Tại thưa Phật. Giờ tới 230. Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do nào mà sáu độ gọi là độ? Giờ nó học tới ba la mật. Thấy không? Trong này đó, ngày thứ ba dịch là độ, nhưng trong này luôn nó dịch cái ba la mật đa. Nó nói do nhân duyên gì mà ba mật lạc đa được tên gọi là ba mật đa. Được Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Thiện Nam Tử vì năm lý do. Năm lý do, tôi có chỗ dịch là do ngũ nhân duyên, có chỗ nó là ngũ tướng, có chỗ nó là ngũ chủng, có chỗ là ngũ nghĩa, thấy không? Ở đây đó, thì chánh văn ở đây đó thì nó dùng là ngũ nhân duyên, nhưng mấy kinh khác á có chỗ nó là do ngũ tướng, mà ngũ tướng này nó mình gọi là độ, hay là do ngũ năm cái loại này mà gọi là độ, hay là năm nghĩa này mà gọi là độ. Ở đây dùng nhân duyên. Một là không nhiễm trước, vì có độ có nghĩa là khi nào gọi là độ, khi nào là không nhiễm trước. Đơn hồi mình vẫn học cái không nhiễm trước riêng. Không nhiễm trước. Hai là không cố luyến, một là không nhớm bẩn á, hai là không lưu luyến, không là dính mắt á, cố luyến, tam là vô tội quá, tức là không tội, tội là lỗi đó, quá là những lỗi lầm, như dương qua dương quá đó, thấy không? Nó thành bây giờ nó tam giả là vô tội quá, cái là khỏi ra tầng độ là lỗi đó, khỏi gì gọi là độ đó, hay thì vốn gì không có bị cái lỗi nữa đó, không có phạm một cái lỗi nữa đó, hay thì mới gọi là ba la mật, ha, gọi là đã bị ngạn gọi là độ, ha, bốn là vô phân biệt, ha, là làm hành động đó phải có vô phân biệt trí trong đó thì mới gọi là độ, hai năm là ha chánh hồi hướng, ha, tức là năm cái độ này đó, ha, là luôn luôn có cái lực chánh của họ đó, ha, là hướng về cái Phật trí, hướng về cái vô thượng cho đẳng chánh giác, ha, vì năm cái nguyên nhân đó đó, vì năm cái tướng này đó thì mới được gọi là độ, có đủ năm cái tướng này đó, ha, thì mới gọi là độ. Nên nó giải thích nè, không nhóm bẩn nè, vô nhiễm. Hay không nhớ bẩn là không nhớ bẩn vì những cái trái ngược với độ. Hay là bất nhiễm trước, ba la mật đa, tương chư tương di sự. Di tức là di là vi phạm á. Những cái gì ngược với cái ba la mật đa. Cái hàng như cái thể của bố thí hay là vô tham. Hay nếu mình thí mà có cái tham tức là bị trước, bị nhiễm. Thấy không? Thành ra làm nó thành không có độ, cho nên vì tham danh, vì tham lợi, vì tham tai tiếng, vì thí dụ gì đó. Ha, mà vì tham quyền thế mà mình bố thí. Ha, thì cái báo thí đó nó phạm cái lỗi đầu tiên, tức là bị nhiễm trước. Ha, thì bị nhóm bẩn. Thành ra khi mà bố thí vậy nó gọi là bố thí thường, không thể gọi là bố thí ba la mật. Ha, cái phải có đủ năm tướng gì đó mới gọi là bố thí ba la mật. Hay nhờ bố thí mà không bố thí được tất cả những cái thắng diệu để cho người ta. Bố thí mà thí dụ người ta tùy tham cầu, người ta muốn 100 mà mình có thể có 100 được, mình cho 50. Ha, tức là nó do nó hai là bố thí mà có giữ, có bị cố luyến tức là nó còn dính mắc, còn ái luyến đó, không xả được hết. Thì nó không gọi là ba la mật, đại khái gì đó. Thấy không? Ha, là bố ý không, trong mình đã giải thích từ từ nè, giờ mình học từ từ đi. Vô nhiễm giả, vô nhiễm là ha, không nhóm bẩn vì những cái trái ngược với độ. Ha, tức là những cái chướng với cái những với cái độ đó. Ha, chẳng hạn như thí đó là vô tham. Ha, thì làm cái thí đó phải là có cái ba nghiệp vô tham, là thân vô tham, khẩu vô tham, ý vô tham. Ha, nhưng mà làm cái gì mà chướng ngược với cái vô tham này đó. Ha, thì là nó bị trước, bị nhiễm. Ha, giới á, ha, tức là lấy giới làm cái chỗ thọ, ha, làm cái gì mà nghịch với giới đó, ha, thì gọi là nhiễm gì đó, ha, nó vô nhiễm. Ha, nhẫn á, lấy vô sân, ha, lấy cái thẩm sát, lấy cái quán xét đó, lấy sáng huệ, cái quán sát huệ đó, ha, lấy cái tinh tiến. Ha, nó làm tánh. Thấy không? Thành làm cái gì đó, thân đó cũng phải làm luôn luôn là vô sân. Ha, luôn luôn phải là làm mãi, nhẫn phải nhẫn liên tục á. Thấy không? Ha. Thành ra nó nhẫn này nó nghĩa là mình chịu được tức là không phải là mình chịu được lúc rồi thôi. Thấy không? Ha, chịu được lúc thôi nó không coi là nhẫn đâu nha. Nó chịu được là chịu được luôn á. Thành nó lấy cái tinh tiến. Ha, lấy cái quán sát huệ của tam nghiệp làm tánh. Thành ra mình làm cái gì đó mà ngược lại cái những cái thể này đó, ha, thì nó gọi là ha, nó gọi là nhiễm trước. Ha, còn tinh tiến á, lấy cái cần cù á, cần mẫn á của tam nghiệp làm cái chỗ tánh. Thì nó làm cái gì mà giải đãi, lười biếng, chán ghét này kia đại cái gì đó, thì nó ngược với cái tinh tiến. Thành cái tinh tiến lúc đó, ha, nó không có nghĩa là độ cho ai, thấy cũng người ta làm mình cũng làm theo vậy đó, người ta làm đúng giờ mình cũng làm giờ, nhưng cái tâm nó mệt này kia tại cái ta phải cả cái thân khẩu ý mà lấy nghiệp của thân khẩu ý một lượt, cái thân mà làm đúng á, nhưng mà cái nghiệp khẩu ý nó khác, thấy không? Thì nó không gọi là tinh tiến, thấy không? Tịnh lự á, ha, thì lấy cái sự mà đẳng định huệ, đẳng trì định huệ bằng nhau, bằng tánh ha. À, nếu mà chẳng hạn như trong tình lự đó, nếu nó là không gọi là ba la mật đó, khi nào chẳng hạn như năng lực định nhiều quá, chỉ nhiều quá, quán ít, hay là quán nhiều quá mà chỉ ít, thì nó không gọi là ba la mật. Cái ba la mật nó là trung đạo, thành hai cái đó phải đều, thấy không? Nó gọi là bị trước, bị ái nhiễm, tức là bị nhiễm, nhiễm cái cấu trong đó, thấy không? À, thấy không? Còn cái huệ đó là gì? Lấy cái tạch pháp làm tánh. Ha, hay là lấy hậu đắc trí làm tánh. Hậu đắc trí tức là trí giải không, làm tánh á. Nếu mà đi có cái mà làm cái gì mà không tương thuận với cái tánh không, cái pháp không á, thì nó gọi là bị cấu, bị cái trước nhiễm, ha. Thì bắt nhị trước á, bắt nhiễm á, bắt nhiễm trước á, ở đây đó tức là làm bị nhớm bẩn, bị bắt nhiễm giả vô nhiễm á, tức là bị nhớm bẩn vì những cái trái ngược cái độ, thì cái độ nó có như đặc tánh vậy đó. Ví dụ làm tái lại, tái trong thân cầu ý cái đó đó. Ha, thì nó gọi là đi trái với độ. Ha, thì mỗi độ nó có vài ba tướng vậy đó. Thứ hai là tướng bất. Thứ hai là cái gì đây? Không lưu luyến, vô cố luyến tướng. Ha, luyến là cái gì? Là cái tâm không buộc vào các thành quả và vị thuộc quả. Ha, tức là mẹ nói là không có bất hy vọng lục độ chư quả cập báo. Ân. Thấy không? Thế giờ mình làm, ví dụ như đó mình dính mắt ha, cố tức là bám víu vào, luyến là dính vào, thấy không? Đó cố giống như là ái vậy đó, thấy không? Nhưng mà nó nặng hơn luyến, thấy không? Đó thành ra chẳng hạn như mình bố thí, mình nghĩ là sanh được cái phước báo, sanh được tài sản, sanh gì đó, khi mình nghĩ như vậy đó ha, tức là mình hy vọng cái quả báo, thấy không? Hy vọng quả báo thì không được, nó không có tánh, không có tùy thuận với cái chân đế, tùy thuận tánh không, thì nó không thể là độ, thấy không? Nó chỉ là bố thí thôi chứ nó không thể là độ, thấy không? Nó thành ra muốn bố thí đó thì phải bất cố luyến, tức là không lưu luyến, là tâm không dướng mắt, cố là bám chặt vào, thấy không? Nó không dướng mắt, không buộc vào cái thành quả, thấy không? Tức là nó là quả báo đó, ha, và vị thuộc quả. Hay là mong cái sự báo ân của người ta, cái quả là tự nhiên là một rồi, còn cái là mong sự cái báo ân của người ta cũng là một cái tệ, một cái dính vô cái lỗi là mình là bất cố luyến, đó là cái chánh văn vậy. Còn cái tổ dịch nè, cái tổ nói nè, tức là phải ta có cái tâm mà là vô cầu, hay vô cầu quả báo, vô cầu sự báo ân. À, thành ra những cái tâm mà nó gọi là cầu ba quả báo báo ân á, nó gọi là tâm hữu nhiễm, nó không giống như là cái nhiễm trước gì đó. À, nhưng mà cái nhiễm này nó, cái nhiễm trước á, nó gọi là cái nhiễm đối với là làm ngược với cái lối độ, tức là ăn thua vào cái thể tánh của ba nghiệp. À, còn cái nhiễm này nó là thuộc cái một cái nhiễm, nó nằm trong cũng giống như cái trước, nhưng mà nó dính vào cái tánh đặc biệt, cái tánh là dướng mắt vào cái quả báo và báo ân. À, những cái luận khác á, thì thay dùng cái bất cố luyến á, thì họ dùng chữ là bất quán. Bất quán tức là không có quán xét cái sự báo, cái âm quả, cũng như không quán được, quán xét được cái sự báo ân, không nên quán, thấy không? Không để ý, không có tìm xét cái đó, thấy không? Thì bố thí mình còn phải quán xem là cái bố thí này nó có sanh được quả báo không, có sanh quả báo thì làm có được, nó không thể là độ, thấy không? Khi làm thì cái tâm là làm gì đại bi tâm làm thôi, không có nghĩ tới, không có quán, không nên quán xét cái đó. Thành cái chỗ khác á, thì do bất cố luyến này nó cái như lương nhất luận đó, thì dùng chữ bất quán. Nó khởi là nó khởi từ cái gì mà nó mà mình làm tất cả lục độ này đó, phải khởi từ bồ đề tâm. Ha, khởi từ cái tâm thâm tâm bi mẫn, tức là cùng cận cái tâm sâu của mình, có cái lòng thương mến người ta mà làm thôi. Thấy không? Chứ không có nghĩ là báo sanh cái gì hay là người ta sẽ đền ơn mình ra sao. Đó, cố luyến. Nhưng mà cái lối này đó là cái gì? Phải hồi hướng. Tại vì cái lối tu của Cực Lạc lấy cái hồi hướng làm chánh. Nó là vậy, nó vẫn là thuộc hữu di pháp. Cái lối Cực Lạc chưa phải là vô di pháp. Vô di pháp nó phải dùng sai biệt trí, tức là dùng tâm phân biệt. nó không phải là bát nhã thành bắt buộc, còn cái này nó độ này nó thuộc về bát nhã trí rồi. Thấy không, nó thành hai cái dùng khác nhau. Thấy không, rồi lúc mà mình lên thì có lạc đó, tự nhiên mình có cái bát nhã trí. À, do cái cảnh duyên trở nên có bát nhã trí, thành ra tu ở đây tu lên cực lạc, tức là bây giờ còn chuyển tiếp thôi. À, tức là không cần quả báo nè, không cần quả báo tức là không cần gì thuộc quả nè. À, tức là ví dụ nếu ví dụ như bố thí đó thì mình cũng không có nên hy vọng tương lai mình sẽ có được tài bảo vân vân. À, những cái đó. À, là thường quán, là tất cả các pháp tánh đều là hư ngụy hết, tất cả pháp đều là không có thật. À, giờ phải quán, phải quán để mà xả cái tâm nó đi. Bộ quán, quán thứ hai nữa là quán cái đại bồ đề, tức là cái ngộ của chư Phật đó. À, có công đức thật là lớn. À, mình vì đại bồ đề mà bố thí. À, còn tất cả những cái quả báo đều là hư ngụy không thật, nó không cầu. Đại cái gì đó, quán gì đó thì từ mình cái tâm cố liếu mình mất. Rồi. Cái tướng thứ ba của nó đó là tướng vô tội quá đó. Vô tội quá đó. À, thì trong này nó là vô tội quá đó, cái tướng mà phải làm cái pháp luật độ vậy đó mà không có một lỗi lầm nào hết trơn á. À, đoạn này nó nói sao? Không tội lỗi hay là đối với các độ không có sự tạp nhiễm xen vào và tách rời sự phi phương tiện. À, ok, nó nói là vô tội quá thì nó có hai cái là vô gián tạp nhiễm pháp. À, trong này nó dịch đó là không có sự tạp nhiễm xen vào. À, gián tức là chen ngăn vào đó. À, không có tạp nhiễm pháp xen vào, nó làm trung gian á. À, cái tạp nhiễm pháp đó là những cái ở trên đó, cái là vô nhiễm trước nè. Ha. À, vô cố luyến nè, vân vân. Trong này thì coi nó diễn biến lỗ giải sao. Cái tập nhiễm pháp á, tức là nó nói là khi mình không có tâm bi đó, thì mình làm á thì nó thành nó tập nhiễm. Cái tổ giảng vậy đó, tại vì cái thể cái này là cái thể đắc bồ đề, tức là cái thể của bồ đề pháp, thể của bồ đề là bi tâm. Thấy không, thành ra mình làm cái gì mà không có bi tâm á, nói chung á, thấy không, đó thì gọi là lỗi. Ha, nó thành trở thành lỗi á, tức là vô tội á, tức là có tội đó. Thành ra là nếu mà vô bi gia hạnh á, ha, thì nó gọi là có tội. Thấy không, đó, cái thứ hai đó là trong này nó nói là cái thứ hai tách rời sự phi phương tiện. Ha. À, tức là ly, tức là nếu mà mình rời hết tất cả những cái gì mà phi phương tiện đó, không phải là cái phương tiện đó, ha, thì mình không có lỗi. Ha. Thành ra cái phi phương tiện đó, ha, phi phương tiện đó, phi phương tiện hạnh đó, thì cái phương tiện nãy mình học rồi đó. Ha, phương tiện đó là nó có hai cái phương tiện. Cái phương tiện nó mất rồi. Thấy không? Cái phương tiện đó là nó trợ cho ba loại đầu á. Thấy không? Cái phương tiện nó ba loại đầu thì cái ba loại đầu á, một cái phương tiện đó, mỗi phương tiện thì nó có hai cái trong cái tứ độ mà sao đó, cái phương tiện mỗi phương tiện nó có hai. Mà tứ độ một cái phương tiện nó có hai. Cái phương tiện có hai mà ví dụ như mà phương tiện dùng để thành tục khổ tình. Là nửa tình đó.
Hai phương tiện tài và pháp.
À đó, thay cho mình là cố tình đó thì nó có lại có hai phương tiện, một cái tài và pháp. À, mà nếu mà xài phương tiện đó, tài pháp mà không có trúng nó phi thiện xảo. À, muốn xài phương tiện mà cho đúng á phải dùng cái ngũ nhiếp hạnh. À, nếu nào không đúng nhiếp hạnh á thì cái phương tiện nó không phải là phương tiện xảo mà nó gọi là phi phương tiện. À, càng như là dùng cái hạnh những cái phương tiện mà kế để trợ cho phương tiện đầu cho nó mạnh hơn, mình làm phương tiện kế làm cho cái phương tiện đầu nó càng mỏng hơn là sai. Thấy không, ít hơn thì nó sai đó. À, chẳng hạn như rồi chẳng hạn như dùng cái những cái phương tiện nữa là chẳng hạn như làm cho người ta thọ thiện pháp đó, mình lại là không có làm cho tạo thiện pháp được, người ta thọ ác pháp là sai, thí dụ gì đó. Phi phương tiện là gì, thành ra nói vô tội đó là mình phải làm cái gì, ly hết những cái phi phương tiện. Phi phương tiện hạnh hay là những cái trong cái phương tiện hạnh đó, nó cũng có lục chủng thành thục á. Hay là cái thành thục tức là không biết căn, không biết thiện căn, không biết thế nào người nào thuộc về thượng phẩm, hạ phẩm, mà phẩm mà đưa trập phương pháp cho người ta. À, sáu ở đó. À, mấy cái đó mình làm không đúng đó, thì nó gọi là phi phương tiện hạnh. À, thì nó gọi là có lỗi. Thì mình vô lỗi đó, tức là mình rời được những cái đó. À, thành nó nói là vô tội đó, tức là tất cả diễn ly hết tất cả những cái lỗi, những cái phiền não, những cái tùy phiền não. À, mà nó dính mắc chứ trong các độ đó. Cái phiền não này nó kể tùm lum trong này nè. À, thì nói chung thôi. Nó là khiến cho không có bị lỗi đó. À, là rời tất cả những tướng tập nhiễm tương ưng với ba la mật. À, à, cập rời hết tất cả những phi phương tiện hạnh. À, là đủ rồi. Còn trong khi mà nó du già nó nói thì phiền não gồm có 10, 5 cái ngoài, 5 cái trong mà tùm lum tùm la ra đây nè. Mà nó nói toàn không giải thích gì hết trơn. Nói danh từ của mà. Thôi mình bỏ đi chứ giờ mình giải thích hồi đặc tập lắm. À, vậy nếu mình làm mà hoàn toàn không bị lỗi á. Thấy không? Nó gọi là vô tội. À, vô quá. Quá này quá thấp á. Lỗi đó. Thì cái đó nó trở thành ba la mật. Phải thanh tịnh gì đó mới gọi trở thành ba la mật. À, cái lỗi thứ tư, năm tướng, giờ nói tới ba tướng rồi. À, cái thứ tư á, là phải có cái vô phân biệt. À, à, thì nó giải ở đây là không phân biệt là đối với các độ không theo ngôn từ mà chấp đặc tính. À, tức là nó nói là bất như ngôn từ mà chấp trước tự tánh. À, nó nói ở đây nè. Nó nói là bất chấp tự tánh đây đó. Nó nói là thường thường á, trong kia mình nói đó là sao, là xưa cái này nó nhắc lại á, cái nói là biến chấp biến kế sở chấp, à, biến tức là các pháp bản thể nào nào, tức là vượt ngoài cái tâm tư không có nói năng được. À, thật mà nương vào cái nói năng mới là thị hiện ngữ ngôn, thiết lập danh từ. À, để mà hướng dẫn chúng sanh. À, đó, thành ra khi mà lập thì danh từ đó thì người ta bị chấp trước biến kế cho nó là thật. Thành ra dính mắt rồi đó, thấy không? Dính mắt cái đó. Thành ra khi mà thấy có thật đó, thì chẳng hạn như bố thí thấy là cái bố thí là một cái pháp có thật, thành ra hành động bố thí đó, nó không có vô tâm vô lương được, thấy không? Bố thí cũng phải là không, người cho cũng không, giật cho cũng không, thí dụ gì đó, thấy không? Mà khi mà thấy có tướng mà không thấy cái tướng này là những nhân duyên và họ quả thật không có thật, ha, thì làm cái gì nó cũng phân biệt hết trơn á, thấy không? Thì ý nó nói cái tầm này á, nó nói đó là phải thấy cái biến kế sở chấp tướng á, tức là những cái tướng của lục độ đó, hay hồi nào tới giờ nó bản thể nó là không, hay mà làm á, hay nó làm theo cái tâm không á, cái trí tuệ ba la mật đó, thì nó gọi là vô phân biệt. Ha, đó, tức là không phân biệt đối với các độ không theo ngôn từ mà chấp đặc tánh, nha, chấp trước tự tánh, chấp trước tự tánh của độ, chẳng như bố thí. Chấp trước bố thí là phải cho mới cảm thấy, à, tại thường thường thì mình nói có bố thí á, đúng luôn là cái là mình phải đặt ra là bố thí phải có đối tượng của bố thí, ha, có cái năng, cái người năng bố thí, ha, và cái chỗ nhận thí và hành động bố thí luôn luôn à, thấy không? Là đương nhiên là nó là tự tướng tự tánh của cái kiểu bố thí, nó xuất hiện gì mới thành bố thí. Và khi mà quên rằng là tất cả các pháp bố thí bản thể hồi nào tới giờ nó cũng là không, Phật muốn diễn đạt về cái tánh không đó, ha, mà tạo cái phương tiện cho ta biết á, mới là theo cái chân tánh á, mới thi thiết đặt ra danh từ. Thành ra thực sự cái bố thí ba la mật có nghĩa là sao, là bố thí trong cái tăng là nói là tam luân phải không tịch, trong kinh Kim Cang nó cũng nói đó, ha, thì bố thí phải thấy là tướng ngã, tướng nhân, tướng thọ giả, tam luân này đều là không, thì nó gọi là hàng phục và hàng phục kỳ tâm, an trụ kỳ tâm, ha, tức là lúc đó là an trú trong cái tâm của bát nhã trí, tức là tánh không. À, thành nó nói là mày bị lỗi này là cái tâm mình có phân biệt chư tướng, biết đâu mà không ngờ rằng là lục độ đây là Phật thi thiết đặt ra, khi mà phân biệt chư tướng đó sẽ thấy rằng có tướng năng, tướng sở, tướng hành động, thấy không? Thì nó làm không có hợp với vô phân biệt trí gì thôi. Hay ta nói là biến cấp, biến kế sở chấp tự tánh. À, cặp giải cái tự tánh đó ra, cặp giải thích cái tự tánh đó ra. Thành ra nó nói, thành ra trong này tổ mới nói thêm câu, sợ câu đó mình khó hiểu phải không? Tụi nó xem câu vô phân biệt là tam luân thanh tịnh. Yeah. Làm cái gì cũng không thấy được, tại vì thường thường là làm cái gì cũng có năng sở và hành động làm. Nó trở thành là ba cái luân. Thấy không? Ba cái luân, trong kia nó nói là dường như bố thí là người làm. Việc bố thí và người nhận. Tức là năng là người làm nè, việc bố thí là hành động nè, người nhận. Là người thọ nhận là thành ba cái này, nó là ba luân. Giới cũng vậy ha, người trì giới ha, ha, rồi trì giới ha, và giới ha, giới thập trì ha, giới thập trì đó là cái sở, người trì giới là năng, thấy không đó, rồi cái trì giới là hành động, thấy không? Thành ra nếu mà thấy có ba tướng này đó thì nó không có, nó đặng là phân biệt, thấy không? Làm thành ra nó làm trong, muốn làm hành động nào mà cái kia nó tùy thuận bát nhã, tùy thuận tánh không. Tại chuẩn không tức là sao? Là công làm mà không có dướng mắt nó. Đừng có biến kế chấp tướng, tức là cho nó là thật. Biết nó là do nhân duyên và hợp mà có, mà thể nó không có thật. Tức là thế tục đế và không đi một lượt nha. Chứ không phải là thấy hoàn toàn ba cái này không hết, không có chỗ nào làm đâu. Thấy vẫn có cái tướng này, nhưng cái tướng này do nhân duyên và thật, bạn thể nó giả, nó không có thật. Thành nó làm như làm chơi vậy đó. Nó gọi là du hí, hay là đại kia là gì đó, du hí mà làm như làm chơi à. Thấy không? Đó. Tức là nó có, nhưng mà nó có do giả duyên. Thấy không? Chứ còn nếu mà cho nó hoàn toàn là không luôn á, nó gọi là thiên không á, thì nó trở thành không có làm luôn à. Ha, thành nó nói là làm, nhưng mà tâm luôn thanh tịnh. Ha, có chỗ thì cái chỗ vô phân biệt này nó gọi là vô vọng tưởng. Tôi không tưởng thì có nói là không như cái lời mà Phật dạy đó, không như ngôn thuyết mà kế trước tự tướng, dính mắt vào cái tự tướng của nó. Tức là làm mà không dính mắt thôi. Cho nó dính mắt vào cái tướng của nó. Không như cái chỗ nghe mà chấp trước cái tự tướng thì nó gọi là vô vọng tưởng. Cái đó là đừng có chấp cái trước tức cái tự tướng của ngôn thuyết, cũng như là cái chấp tự tướng của sở văn, cái chỗ nghe. Rồi cái đó, nếu mà làm nó như vậy đó, làm mà không có dính mắc vào tự tướng hay là tâm lưng không tịch như vậy đó, thì nó gọi là vô phân biệt. Bây giờ cái thứ tư nữa, cái thứ tướng thứ năm á, là chánh hồi hướng. Chánh hồi hướng là đem các độ đã làm mà quy tụ soi lại mà cầu thành quả vô thượng Bồ Đề. Lấy những cái đã làm, cái đã tích tập mà hồi cầu vô thượng đại bồ đề quả, là lấy cái sở tác sở tập, dĩ như thị sở tác sở tập.